Xin trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình yêu của Chúa. Trước khi chúng ta cùng học lời Chúa chung với nhau buổi trưa hôm nay, thì với chủ đề là hầu việc Chúa, thì tôi xin có một vài điều thông báo và xin hội thánh cầu nguyện. Sau giờ nhóm, sau cái bài giảng hôm nay chúng ta cùng học lời Chúa chung với nhau, thì chúng ta sẽ có một cái thì giờ đặc biệt mà ban chấp hành cũng muốn báo tin cũng như chia sẻ với hội thánh về công việc Chúa những ngày sắp tới, nhất là nó liên quan đến cái chương trình tạo mãi của hội thánh của chúng ta. Cho nên xin hội thánh vui lòng ở lại và chúng ta có mặt để được nghe thông báo quan trọng về cái chương trình tạo mãi của hội thánh trong những ngày tương lai sắp tới. Điều thứ hai nữa là tôi xin hội thánh nhớ cầu nguyện cho tôi và nhà tôi. Tuần này thì còn gặp quý vị, thì tuần sau nữa thì trại thì chúng ta không có nhóm. Thì tuần đầu tháng là tuần chót mà tôi sẽ có mặt để chia sẻ lời Chúa trước khi lên đường để về thăm quê hương, lo một cái chương trình đám cưới cho cháu, và đặc biệt có 2 tuần vacation. Cho nên đầu tháng 8 thì tôi còn 1 tuần ở tại đây để dự nhóm với hội thánh, và sau đó thì ông mục sư Tín sẽ từ Việt Nam trở về để lo cho những ngày mà tôi vắng mặt tại đây và thay thế tôi trong việc chia sẻ lời Chúa. Cho nên xin hội thánh nhớ cầu nguyện cho chuyến đi của tôi trong những ngày sắp tới. Buổi chiều hôm nay thì chúng ta suy nghĩ về cái đề tài hầu việc Chúa. Nhưng mà trước hết thì tôi cũng chia sẻ một cái vài điều mà Chúa cũng nhắc nhở, dạy dỗ trong tuần vừa qua. Có những cái điều để chúng ta suy nghĩ. Vì cuộc sống chung quanh chúng ta thì có rất là nhiều những cái sự cám dỗ, và dưới nhiều cái hình thức khác nhau, mà là cơ đốc nhân, là con cái của Chúa, chúng ta hàng ngày phải đối diện với tất cả những cái sự tấn công, sự cám dỗ, sự lừa dối của ma quỷ để dẫn đưa chúng ta vào con đường của sự phạm tội. Vì biết cái nhà mà tôi ở thì nó ở trong cái khu vực, và mấy năm trước đây thì có một cái tai nạn xảy ra, thì ngay cái góc đường thì có một cái người bị xe nó tông vào đó và qua đời. Kể từ khi đó thì cái khu đó, ở ngay cái nhà, cái khu thương mại đó, có cái phòng đầu tiên đó, thì không có cái người nào, business nào đến có thể tổ chức làm ăn gì khá được. Cuối cùng dẹp hết, đóng cửa. Người ta nói rằng, ta đồn rằng tại cái chỗ đó nó có ma. Cho nên là rồi mấy cái business đó bị ám, sau đó mà vô không có thành công. Cuối cùng phải đóng cửa cái đó để. Nhưng mà cách đây 1 năm thì là ông chủ của cái tiệm liquor, ông xin giấy phép, ông vô, ông mở. Ông, chúng ta biết là ma men mà bán rượu đó, ma men nó vô. Thành ra mấy con ma kia không biết là làm sao nó cũng bị cái kho. Cái kho mà bị chỗ đó nó đụng đó, bây giờ làm cái kho chứa rượu. Tôi nghĩ vui, chắc là mấy con ma đó là say lý tí rồi, thành ra nó không có còn cái chống đối gì hết. Ma men vô rồi mà khách vô nườm nượp, thành công đến nỗi mà ông chủ đó, ông đã deposit tiền vô trong nhà băng của Michelle, không biết là kịp nhiều, rất là nhiều tiền, quý vị biết đó. Cho nên đó là nói về ma men. Và chúng ta thấy nó là một cái cám dỗ con người, và xe cuối tuần quý vị nó đông vô cùng, và người ta cứ quẹo vô, nó gây cái sự trở ngại khó khăn cho cái sự di chuyển và ra vô của cái khu xóm của chúng tôi như vậy đó. Và tôi nghĩ đến cảnh hàng đoàn người bị ma quỷ nó lừa dối đi xâm nhập vào, để rồi say sưa qua những cái việc như vậy đó, rồi cuối cùng con đường họ bị dẫn đưa đến những cái tội lỗi khác mà không biết. Tôi nhắc quý ông bà anh chị em về cái điều đó để chúng ta cẩn thận. Rồi chúng ta cũng thấy một cái loại ma khác nữa. Tôi muốn nói buổi chiều hôm nay có nhiều thứ ma lắm ở trong cám dỗ trong cuộc đời vây quanh chúng ta. Nhưng mà chỉ có một thứ ma khác mà trong Kinh Thánh đề cập nữa là ma gì quý vị không? Ma môn. Mà một là nói gì quý vị? Nói về tiền bạc. Và cái sự cám dỗ rất là lớn. Mà có nhiều người ngày hôm nay, nhất là trong cái xứ Mỹ này, chúng ta thấy đầu tắt mặt tối là chúng ta cứ lao đầu vào trong cái việc lo lắng về tiền bạc, kiếm tiền bạc, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm chủ nhật, không có thời giờ nghỉ ngơi. À, suốt cả đời sống cứ lo lắng về tiền bạc. Đây tôi có một vài hình ảnh, có một vài suy nghĩ quý vị, suy nghĩ về những cái sự lo lắng. Ai cũng có thể có những cái nỗi lo lắng về vấn đề tài chính, về vấn đề tiền bạc. À, cái ông này đó, thì về tiền bạc đó, thì ông suy nghĩ, ông nói như thế này. Ông này là ai để tôi check quý vị lại trong cái hình ảnh mà tôi sưu tầm được. Ông này là nhà văn Ernest Hemingway, một nhà văn của Mỹ. Ông nói về vấn đề tiền bạc như thế này: người ta càng có nhiều tài sản thì càng sợ chết. À, quý vị suy nghĩ nghe, nhiều người càng có nhiều tiền thì càng sợ chết. Cái ông này là ca sĩ của nhạc rap. Ông nói rằng Notorious Big đó, BGI, không tiền thì chẳng có vấn đề gì cả. Ông này là một tỷ phú tên là David Geffen. Ông nói rằng bất cứ ai nghĩ rằng tiền sẽ giúp bạn hạnh phúc thì đều là những người chẳng có tiền. Đây là ông tỷ phú. Còn cái anh này là nhạc sĩ Bob Marley. Anh nói một cái câu cũng để đời lắm: đừng để có được cả thế giới mà đánh mất tâm hồn. Cái câu này quý vị nghe thấy nó quen quen trong Kinh Thánh không? Người nào mà được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì lấy chi mà đổi lại. Anh này thì chỉ nói là tiền bạc nó có thể là đánh mất đi cái tâm hồn thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng lời của Chúa nói rằng tiền bạc là cội rễ của mọi điều gì? Mọi điều ác. Có người vì đeo đuổi nó mà chuốc lấy cái sự bội đạo và hư mất cái đời sống tâm linh, linh hồn của mình lúc nào không biết. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Còn ai nữa đây? À, cái ông này thì để xem ông này là ai. Ông này là triết gia, một triết gia ngày xưa xa xôi lắm, cái thời Hy Lạp. Ông nói giàu không phải là nhiều tài sản mà là có ít sự mong muốn. Giàu không phải là nhiều tài sản mà có ít sự mong muốn. Và cuối cùng ông này chắc quý vị đoán biết ông rồi ha. Ông Gandhi là nhà lãnh đạo ở tại Ấn Độ ngày xưa đó. Ông nổi tiếng về bất bạo động đó, biểu tình, và cuối cùng làm lãnh tụ. Ông nói cái điều này cũng rất là hay: sức khỏe mới là của cải đích thực, chứ không phải là vàng hay là bạc. Đúng không quý vị? Đến cái tuổi của tráng niên và cao niên như chúng tôi thì thấy cái điều này nó chí lý vô cùng. Sức khỏe. Quý vị thấy năm nay đi trại không có một ông tráng niên nào đi nữa hết. Đi không nổi nữa. Quý vị thấy ngủ không được. Rồi thức đêm nó có nhiều cái phiền toái đi ra khỏi nhà. À, sức khỏe. Không còn đi cắm trại nữa. Mấy mươi năm trước thì số đông cái số này, bây giờ thì lặn hết rồi. Rồi quý vị thì chúng ta thấy sức khỏe là điều quan trọng. Và con người của chúng ta rất là mâu thuẫn. Chúng ta chạy đi kiếm tiền bạc cả đời, rồi cuối cùng đổ tiền bạc ra để đi mua lại sức khỏe bằng cách đi vô gym tập thể thao. Tốn rất là nhiều tiền để mua lại sức khỏe. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, ai đang bị cám dỗ tấn công về tiền bạc, về ma môn này trong cuộc đời, chúng ta hãy nhớ lại lời Chúa. Lời Chúa hứa với chúng ta rằng: nhưng trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ ban thêm cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Ở trong Chúa, có Chúa, Chúa là đấng sẽ cung ứng cho quý ông bà anh chị em đủ mọi hết nhu cần trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta không quá lo lắng về vấn đề tiền bạc, vật chất, của cải, để rồi chúng ta bị cám dỗ mà thờ lại thần tài ma môn này. Bởi vì Chúa nói rằng chẳng ai có thể làm tôi hai gì? Hai chủ: vừa yêu mến, kính mến Đức Chúa Trời, vừa thờ phượng Đức Chúa Trời, mà lại vừa thờ phượng ma môn. Không có. Cho nên nếu mà chúng ta thờ phượng ma môn thì lòng kính mến Chúa của chúng ta nó sẽ chẳng còn nữa. Đây là cái điều nhắc nhở để quý ông bà anh chị em chúng ta hãy cẩn thận, để rồi chúng ta hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Chúa, vì Ngài là đấng hay săn sóc quý ông bà anh chị em và tôi. Đó là lời của Chúa. mong ước những cái điều này để nhắc nhở, khích lệ quý ông bà anh chị em. Và cẩn thận ở trong cái cuộc đời chúng ta, xung quanh cuộc sống chúng ta, nếu có thì giờ phân tích hết quý vị, có thứ nhiều thứ ma khác nữa mà nó vây bủa xung quanh cuộc đời của chúng ta. Mà ma quỷ là gì? Là cái kẻ chuyên môn lừa dối. Nó lừa dối những cái linh hồn mà đơn sơ, ngu dại, bị cám dỗ, yếu đuối, để rồi xa vào trong cái lưới bẫy của nó, để rồi chúng ta đánh mất linh hồn của mình, đánh mất cuộc đời của mình mà chúng ta không biết. Nên xin Chúa dùng điều này để tỉnh thức, nhắc nhở chính mình, tôi cũng như quý vị, anh chị em. Buổi chiều hôm nay chúng ta suy nghĩ đến cái đề tài rất là đơn sơ, rất là thực tế và rất là rõ ràng, là ai trong chúng ta cũng biết rằng mình phải hầu vì Chúa. Phải không quý vị? Chúng ta phải hầu vì Chúa. Hầu vì Chúa là cái điều mà chúng ta thấy rằng ai cũng biết hết á. Nhưng mà thế nào là hầu vì Chúa? Thế nào là hầu vì Chúa? Có người nghĩ hầu vì Chúa phải làm mục sư, là truyền đạo mới là hầu vì Chúa. Hay là tôi phải đi vào trong trường Kinh Thánh thì tôi mới gọi là hầu vì Chúa. Hay là thậm chí đơn giản hơn là tôi phải ở trong nhà thờ suốt ngày, hay là tôi phải làm những công việc gì trong nhà thờ thì tôi hầu vì Chúa. Nhưng mà buổi chiều hôm nay, thưa quý vị, qua lời của Chúa, chúng ta cùng học với nhau suy nghĩ cái sự hầu vì Chúa. Nó mở, lời của Chúa mở cho chúng ta một cái tầm nhìn rộng lớn vô cùng, để chúng ta thấy cái sự hầu vì Chúa rất là quan trọng. Vì khi chúng ta hầu vì Chúa thì cái điều đó gọi là cái linh công. Mà linh công, như là bài giảng tuần trước tôi có chia sẻ với ông bà em, linh công thì nó còn lại không quý vị? Linh công là điều nó còn lại đến đời đời. Còn những gì mà chúng ta làm cho cuộc đời này mà không phải là dính quán, không có liên quan gì đến với danh của Chúa, đến công việc của Chúa đó, thì tất cả những điều đó nó sẽ qua đi, và thế gian với sự tham dục nó sẽ qua đi, sẽ không có tồn tại, sẽ không có kể trong cái ngày mà chúng ta gặp Chúa. Nhưng mà hầu vì Chúa, cái điều quan trọng thứ nhất ở đây lời của Chúa nhắc nhở là trước hết chúng ta phải dâng lòng mình cho Chúa. Chúng ta phải dâng chính tấm lòng mình cho Chúa. Tại sao như vậy? Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, tại sao dâng lòng mình cho Chúa là điều đầu tiên mà chúng ta thấy nó cần quan trọng? Bởi vì chúng ta biết rằng tấm lòng của chúng ta, lời của Chúa nói rằng khá giữ cẩn thận tấm lòng của con hơn hết, vì nguồn của sự sống ở đâu? Do nơi nó mà ra. Và lời của Chúa, hãy dâng lòng con cho cha. Chúng ta thấy những cái điều này nó liên đến cái tấm lòng của chúng ta, là điều đầu tiên rất là quan trọng, là nơi mà tất cả cái sự control, một cái trung tâm nó điều khiển cuộc đời chúng ta, là tâm trí và tấm lòng. Và tôi cảm ơn Chúa là trong cái buổi sáng thứ bảy vừa rồi cầu nguyện, chị có Nhã Thi có phân tích, có nhắc nhở cái tâm trí và tấm lòng theo cái từ của Do Thái, nó là một, nó là một nghĩa, nó là một chữ. Tâm trí và tấm lòng là chúng ta cái nơi cần trô cuộc đời của chúng ta. Và nếu cuộc đời của chúng ta mà không được Chúa chiếm hữu để biến đổi, thì chúng ta thấy đó là một cái điều nguy hiểm. Trước hết Chúa phải biến đổi đời sống chúng ta, Chúa phải cần trô cuộc đời của chúng ta, thì cuộc đời chúng ta mới có thể hầu vì Chúa một cách kết quả, một cách hữu hiệu được. Cho nên điều đầu tiên để muốn hầu vì Chúa một cách kết quả, một cách hữu hiệu, là chúng ta cần phải dâng tấm lòng mình cho Chúa. Ở trong câu chuyện Ngụ Ngôn kể rằng ngày nọ có muôn thú tập họp lại. Câu chuyện này thì tôi thấy nó có ý nghĩa, nó hay, cho nên tôi cũng muốn chia sẻ cho Hội Thánh. Thì muôn thú tập họp lại trong khu rừng để mà dâng cho Chúa những món quà để nó bày tỏ nó lòng biết ơn. Thì chỉ bò cái thì dâng sữa, chú khỉ thì dâng một vài cái trái cây vừa hái được, anh cừu thì dâng mớ lông trắng của mình, còn chị bồ câu thì dâng một vài cái nhánh lá ngậm trong mỏ dâng lên cho Chúa. Đang lúc muôn thú nghiêm trang ra để dâng lên Chúa những cái lễ vật cho Chúa, thì có một cái chàng cáo xuất hiện. Mà cả khu rừng là biết là anh chàng cáo này rất là ghét, họ ghét con cáo này lắm, vì cái bản chất nó rất là quỷ quyệt. Cho nên các loài thú chặn anh cáo này lại và không cho vào. Anh nói là tôi đến đây cũng để dâng lễ vật cho Chúa, nhưng mà tất cả mọi loài thú khác không thấy anh đem theo cái lễ vật nào cả. Nhưng mà anh nói cuối cùng người ta, đám thú cũng cho anh bước vào ở ngay giữa cái vòng đó, và con cáo bước ra ở giữa vòng quỳ xuống cầu nguyện như thế này: Lạy Chúa, con không có gì để dâng lên cho Chúa, con chỉ dâng lên tấm lòng quỷ quyệt của con. Con mong ước Ngài biến đổi thôi. Con dâng cho Ngài tấm lòng quỷ quyệt của con để xin Ngài biến đổi thôi. Cả muôn thú đều ngỡ ngàng, làm gì có món quà nào mà dâng cho Chúa kỳ dị như vậy. Nhưng gương mặt của cáo thật là thanh thản và bình an, vì nó biết rằng Chúa chấp thuận món quà này của nó. Thật vậy quý vị, cái câu chuyện này nó chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn, nhưng mà khi tôi đọc đến, tôi lòng tôi nó có một cái cảm xúc sâu xa. Cái mục đích Chúa đến thế gian này, Chúa chịu chết trên thập tự giá, chịu sự đau khổ sỉ nhục trên thập tự giá, không khác gì hơn là Ngài muốn chinh phục tấm lòng của nhân loại, trái tim của con người. Bởi vì chỉ có dòng huyết của Chúa, chỉ có quyền năng thập tự của Chúa, chỉ có sự hy sinh của Chúa trên thập tự giá mới có thể thay đổi tấm lòng gian ác của con người mà thôi. Chúa thừa biết, Chúa dư biết mỗi tấm lòng của con người rất là xấu xa và dối trá hơn mọi vật. Phải quý vị, đó là lời của Chúa. Đó là lý do mà Chúa chịu hy sinh trên thập tự giá, để Chúa muốn bước vào trong mỗi tấm lòng đó, biến đổi những tấm lòng đau thương, thống hối vì cớ tội lỗi, để trở những cái con người mới, một tấm lòng mới, tấm lòng đã được tái sanh, để chúng ta có thể thờ phượng Chúa, để có thể hầu vì Chúa. Cho nên cái điều đầu tiên, tôi tin chắc rằng mỗi người chúng ta muốn hầu vì Chúa một cách hữu hiệu, được Chúa đẹp lòng, là chúng ta phải dâng lòng mình cho Chúa một cách hoàn toàn. Có nhiều người trong chúng ta có thể dâng cho Chúa mọi thứ như tài sản, tiền bạc, thì giờ, sức lực, đúng không quý vị? Nhưng mà lòng mình á thì vẫn khép chặt với Chúa, vẫn khép chặt với Chúa. Để đến nỗi Chúa phải đứng ngoài cửa mà nói: này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Biết bao nhiêu có những cái khoảng trong cuộc đời của chúng ta, có những cái khoảng mà Chúa muốn bước vào đó mà chúng ta chưa mở cho Chúa. Đối với Chúa, hoặc là chúng ta hoặc 100% hoàn toàn để chúng ta dâng lòng mình để cho Chúa chiếm hữu, hoặc là không gì cả. Cho nên xin Chúa nhắc nhở cho quý ông bà anh chị em chưa. Chứ hầu vì Chúa, cái bước đầu tiên chúng ta là phải dâng tấm lòng mình cho Chúa để Chúa thay đổi. Và thứ hai nè, khi chúng ta dâng lòng mình cho Chúa thì chính tấm lòng của chúng ta được biến đổi đó, chúng ta mới có sự bình an, có sự vui mừng. Và tấm lòng như vậy đó, cái nguồn sự sống do nó mà ra, nó tuôn trào ra, có sự bình an, cái sự nhẹ nhàng, sự vui mừng. Vì Chúa đã cắt đi cái tấm lòng tội lỗi, tấm lòng gian ác, tấm lòng xấu xa của chúng ta và những gánh nặng gì đó trong cuộc đời của chúng ta ra khỏi cái tấm lòng của chúng ta, để chúng ta có thể bước đi một cách tự do, nhẹ nhàng. Cho nên sở dĩ có nhiều người tôi thấy rằng là con cái của Chúa rồi, nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục sống trong ưu phiền lo lắng, vì cớ là chúng ta chưa hoàn toàn dâng lòng mình cho Chúa. Hay một cái điều gì đó trong cuộc đời chúng ta vẫn dâng chưa thật sự đầu phục Chúa, để cho Chúa có thể tự do hoàn toàn bước vào. Chúng ta đã vẫn còn để cho một cái điều gì đó trong trần gian này, có thể đó là tiền bạc, có thể là con cái, hay là có thể bị một cái danh vọng nào đó, một cái sự nghiệp nào đó chúng ta đeo đuổi, mà chúng ta chẳng dâng lên cho Chúa để cho Ngài có thể làm chủ, chiếm hữu và sở hữu đó. Cho nên những cái điều đó nó control lại cuộc đời chúng ta, nó điều khiển chúng ta, nó làm cho chúng ta bất an, bối rối, khó khăn. Và có những người tiếp tục thất bại trong việc chiến đấu với tội lỗi, gắng sức chiến đấu với tội lỗi bằng cái sức riêng của mình, và chúng ta cứ tiếp lần này thắng, lần khác lại thua. Và chúng ta cứ dùng sức của mình để mà chúng ta cố gắng để chiến thắng, nhưng mà tất cả đều thất bại trước cái quyền lực của tội lỗi. Thế ông Phaolô nói: tôi biết điều lành không ở trong tôi, tôi cố gắng muốn làm điều lành nhưng mà không làm trọn được, còn điều dữ mà tôi không muốn làm nó cứ dính dấp theo tôi. Thì cái bí quyết ở tại đây là chúng ta phải dâng lòng cho Chúa, chúng ta phải tin cậy Chúa, đừng cố gắng nữa. Ông mục sư Rick Warren nói một câu rất là hay là: stop trying nhưng mà trusting, bắt đầu trusting in the Lord, để chúng ta tin cậy Chúa, để cho Chúa làm công việc của Ngài qua đời sống chúng ta, để giúp cho chúng ta có thể thật sự chiến thắng. Cho nên hầu vì Chúa, cái điểm đầu tiên quý ông bà anh chị em học của chiều hôm nay đó là chúng ta dâng lòng mình cho Chúa. Điều thứ nhì, chúng ta biết hầu vì Chúa đó là làm sáng danh Chúa bằng lời nói và việc lành, chứ không phải là những cái công tác mà chúng ta phục vụ trong nhà thờ mà thôi. Làm sáng danh Chúa bằng lời nói và việc lành, đó là hầu vì Chúa. Bởi vì chúng ta nhớ rằng tất cả thế gian này là cái đền thờ của Chúa, là nơi Chúa hiện diện, là nơi Chúa cư ngụ. Và Chúa sai phái mỗi quý ông bà anh chị em chúng ta bước vào tất cả những cái nơi ở trong trần gian này, trong sở làm, trong phố chợ, trong bất cứ nơi nào chúng ta đi, ở tại đó là sự hiện diện của Chúa, ở tại đó là đền thờ của Chúa, ở tại đó là nơi mà Chúa muốn chúng ta chiếu sáng ra bằng lời nói, bằng những hành động, những việc làm của mình, để cho người khác biết, để là ngợi khen Chúa. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Mỗi ngày quý ông bà anh chị em và tôi, chúng ta thường phải dùng những lời nói, chúng ta thường phải làm nhiều những hành động, những công việc nó khác nhau. Nhưng mà có bao giờ quý ông bà anh chị em chúng ta để ý rằng những cái lời nói đó, những việc làm đó, chúng ta có đặt cái mục tiêu là nó có làm sáng danh Chúa không? Nó có thể bày tỏ được ân điển của Chúa cho những người chung quanh không? Ở trong khi chúng ta nói những cái lời đó, chúng ta đi ra đến đâu, chúng ta làm một cái điều gì đó, những điều đó có làm sáng danh Chúa không? Đó là sự hầu việc Chúa. Chứ không phải sự hầu Chúa chỉ đóng khung ở trong nhà thờ này mà thôi. Thưa quý ông bà anh chị em, nhưng mà sự hầu việc Chúa nó được bày tỏ ra trong những cái lời nói và việc làm của chúng ta. Và thưa quý vị, lời nói rất là quan trọng. Lời của Chúa nói rằng sống chết do nơi quyền gì quý vị? Quyền của lưỡi. Sống chết do nơi quyền của lưỡi. Mỗi ngày cái lời nói của chúng ta nói ra, nó có thể là làm cho một người sống lại, làm cho một người được an ủi, làm cho một người được khích lệ, làm cho một người có niềm nhiều hy vọng. Nhưng cũng bởi một lời nói của chúng ta có thể làm cho một người sụp đổ hoàn toàn, suy sụp hoàn toàn bởi lời nói của chúng ta. Anh quý vị phải suy nghĩ đến điều này. Và chúng ta thấy cái lời nói, tầm quan trọng của lời nói để chúng ta hầu vì Chúa nó quan trọng vô cùng. Và đối với một cơ đốc nhân, lời của Chúa nhắc nhở quý ông bà anh chị em, chúng ta cần có những lời gì quý vị? Lời của Chúa nhắc nhở chúng ta cần phải nói những cái lời ân hậu, những lời nêm thêm muối. Có nghĩa là những cái lời dịu dàng, những cái lời tử tế, những cái lời nhân từ, những cái lời an ủi, những cái lời khích lệ những người khác. Thế gian ngày hôm nay chung quanh chúng ta biết bao nhiêu những cái lời nguyền rủa, những cái lời độc ác, những cái lời cay đắng. Bây giờ vào trong nhà thờ là con cái của Chúa, họ muốn nhìn thấy được những cái lời nói của chúng ta và những cái việc làm của chúng ta nó được bày tỏ ra cái ánh sáng của thiên đàng, của tin mừng, của Chúa của chúng ta cho nhiều người thấy. Và chúng ta phải nhớ rằng cái lời nói không, nhưng mà còn phải đi đôi với cái gì nữa, vì lời nói và việc làm phải đi đôi. Đây là điều mà nhớ chính lòng tôi rất nhiều. Bài tôi phải thưa với Chúa, thưa Chúa ơi, nhiều lúc con thất bại, cái lời nói của con và cái việc làm của con có khi nó không có phù hợp, nó không có đúng nữa. Xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con. Tôi còn mong ước quý ông bà anh chị em phải suy nghĩ đến điều này. Sự hầu vì Chúa không phải chỉ đóng khung trong nhà thờ, nhưng cái lời nói và việc làm của chúng ta trong gia đình của chúng ta, ở nơi phố chợ, trong trường học của chúng ta, ở những nơi Chúa đặt để cho chúng ta, nó quan trọng vô cùng. Nhân những điều đó mà người khác nhìn vào để thấy được Chúa và biết được tình yêu và ơn cứu rỗi của Ngài. Hãy ngược lại, họ sẽ thấy đó là cái điều gì cản trở để họ không thể tin Chúa được, họ không thể đến gần Chúa được. Nếu nhìn vào những cái lời nói và nghe những lời nói và việc làm của chúng ta nó không phù hợp với nếp sống của một người cơ đốc. Xin Chúa cho quý ông bà anh chị em. Tôi cảm ơn Chúa trong những cái năm tháng hầu vì Chúa ở dưới Cali đó, thì tôi nhớ có một câu chuyện tôi không bao giờ quên đến bây giờ. Thì khi tôi đã thăm đến một gia đình thân hữu, cái bà cụ đó ở trong gia đình người con rể với người con gái ruột, thì chúng tôi đến thăm để làm chứng. Thì khi chúng tôi đến thăm thì biết rằng bà cụ đó có cơ hội tin Chúa từ Việt Nam rồi, nhưng mà qua đây không tìm thấy nhà thờ, không ai chở đi, cho nên chúng tôi đến thăm làm chứng. Rồi một ngày kia được tin là bà cụ bị đau, rồi nhà thì con trai phải đi làm, cho nên nhờ tôi đến để thăm viếng và chở bà đi bác sĩ. Khi tôi đến thăm bà, chở bà đi bác sĩ thì có người con gái bà đi theo đó, đến phòng mạch bác sĩ thì bà quá yếu không đi được, thì buộc lòng tôi phải bế bà đưa vào trong phòng mạch bác sĩ, ngồi chờ để sau khi bà khám xong tôi bế bà ra xe chở về nhà. Mình chỉ làm những cái việc đơn giản như vậy thôi, vì có cái hoàn cảnh, vì có cái nhu cầu của gia đình này. Nhưng mà quý vị biết không, không ngờ chỉ mấy tuần sau đó thì cái người con gái này của bà cụ đó đã bằng lòng tin nhận Chúa và trung tín, đứng vững đức tin cho đến giờ phút này. Và mỗi khi tôi về Cali để nhóm lại cái hội thánh cũ thì chị nhắc lại cái kỷ niệm đó. Tôi thấy được cái lệ vô cùng. Tôi thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa những cái việc lành như vậy để cho nhiều người khác có thể nhìn thấy được Chúa qua đời sống của chúng ta. Thử quý vị thử tưởng tượng ngồi trong nhà thờ, tất cả chúng ta đều đối xử với nhau tử tế, nhưng mà thử ra ngoài parking lot, một quý vị chạy trên ngoài đường, một ngày nào đó mà quý vị thấy ông mục sư mà lái xe mà la lối gây gỗ, cắt đầu này cắt đầu nọ, thì quý vị nghĩ làm sao? Phải không quý vị? Thấy nó một cái điều rất là gây ra những cái sự vấp phạm và khó khăn rất là lớn. Ôi quý ông bà anh chị em, tôi nói với con tôi cũng vậy. Ở trong nhà quý vị phải trật tự, mọi thứ phải ngăn nắp. Ở trong một cái gia đình muốn có Chúa, bày tỏ Chúa là thấy bước vào là thấy một cái không khí của sự bình an, của trật tự ngăn nắp. Tôi nói với con tôi thường khi nó còn nhỏ, con ơi, cái điều đầu tiên mà con muốn thờ phượng, con muốn hầu vị Chúa thì căn phòng của con nó phải ngăn nắp trật tự thơm tho. Con nít bây giờ, con đám thiếu niên con bây giờ thử Mỹ, không đứa nào cũng giống đứa nào, phòng nó đầy dãy messy đó, nó không có một cái thứ tự gì, quần áo quăng bừa bãi. Nó không thể nào được, vì có Chúa ở nơi nào thì có cái sự trật tự ngăn nắp ở chỗ đó, có sự thơm tho ở đó. Cái xe của tôi mà quý vị bước lên thì mà chở thân hữu thăm viếng rồi mà lên mà nó đầy dãy đồ đạc trong đó mà nó hôi hám thì quý vị tự nhiên đánh giá rằng bồ như vậy thì ông mục sư thì ông không có thật sự là tốt đẹp trật tự gì trong cái cuộc sống hết. Cũng vậy đó quý vị, cái sự thành công của chúng ta nó bắt đầu bằng cái chỗ là nó có sự ngăn nắp trật tự ngay từ khi chúng ta còn nhỏ trong gia đình. Xin Chúa cho chúng ta có thể ý thức được cái tầm quan trọng điều này. Chúng ta hầu vì Chúa không phải chỉ đóng khung trong nhà thờ. Mỗi tuần một lần chúng ta đến đây, chúng ta nghĩ rằng chúng ta hầu vì Chúa. Mà xin lỗi quý vị, có nhiều khi đến đây một tuần một tiếng mấy đồng hồ nhưng mà đã ngủ hết phần nửa tiếng rồi. Ngồi ngủ gục lên, ngủ gục xuống rồi, khi không nhận được gì nữa rồi ra về. Đó không phải là hầu vì Chúa. Hầu vì Chúa đó là bằng mỗi ngày ở trong cuộc sống. Chúa đặt chúng ta ở đâu? Lời nói, cử chỉ. Có nhiều anh chị em, tôi thấy tôi nói đến cái điều này để làm những cái thí dụ cụ thể đó quý vị thấy. Có một người chị em thì nói rằng sau khi chị rời khỏi chỗ mà làm của chị nói rằng có nhiều người thách, có nhiều người nói rất là tiếc chị đã bỏ, vì chúng tôi thấy là ước gì chị trở lại để làm vì Chúa. Vì chị là một cái người như thế này, thế nói họ ca tụng, họ ca ngợi cái sự tử tế, cái sự tốt lành của người chị. Họ muốn cái người chị em. Chúng ta có muốn như thế nào? Chúng ta muốn ở một cái nơi chúng ta làm việc mà khi chúng ta rời khỏi đó, người ta tiếc nuối, người ta ước ao là phải có một cái người tử tế, một cái người đàng hoàng đó làm việc trở lại. Hay là chúng ta đi ra khỏi chỗ đó, người ta ăn mừng, người ta mở tiệc ăn mừng, một con người trouble gây những cái phiền phức, gây những cái sự khó khăn cho những người khác. Thử suy nghĩ của ông bà anh chị em, cái quan trọng vô cùng. Thưa quý ông bà anh chị em, đây là cái sự nhắc nhở chính mình tôi cũng như của mỗi quý ông bà anh chị em. Chúng ta biết rằng chúng ta làm tất cả những gì chúng ta đang làm cuộc đời này là chúng ta làm cho Chúa chứ không phải làm cho con người. Phải không quý vị? Chúng ta phải nhớ điều đó. Chúng ta đi ra ngoài cuộc đời, chúng ta làm bất cứ điều gì, đi chợ cũng được. Có nhiều chị em cho nó thối lại dư 5 đồng, 10 đồng, thối lại dư 1 đồng cũng gửi trả lại nữa. Ôi đó, những cái lời chứng như vậy tôi thấy cảm ơn Chúa vô cùng. Làm điều gì sai chặt một chút là phải ăn năn, phải sửa lại. Những cái việc đó không đúng là không làm. Ôi cảm ơn Chúa. Đây là những cái việc nhỏ thôi nhưng mà chúng ta được làm sáng danh Chúa. Tôi khuyên ông bà anh chị em, đừng có xem nhẹ những cái điều đó, những cái việc làm đó, những điều gì mà chúng ta làm ngay thẳng công chính trước mặt Chúa trong cuộc đời này, những việc lành chúng ta làm cho người khác là sự hầu vì Chúa của chúng ta sẽ được cao. Quý ông bà anh chị em ơi, nó quan trọng không? Nó không chỉ đóng khung trong nhà thờ này đâu, trong gia đình của chúng ta rồi. Cái vai trò của người chồng trong gia đình, vai trò của người con trong gia đình, vai trò của người vợ trong gia đình quan trọng vô cùng. Chúng ta có sống như thế nào mà gia đình chúng ta là một cái mái ấm không? Là một cái chỗ hạnh phúc không? Là một cái gương mẫu cho con cái của chúng ta không? Tất cả. Chứ không phải là có nhiều người thì ở trong nhà thờ tôi đã nói đi nói lại rồi. Đến nỗi mà đứa con phải nói rằng mục sư ơi cầu nguyện cho ba con. Để ba con sống như thế nào trong nhà thờ, ông sống thế nào, ông về nhà ông sống cũng đẹp như vậy đó. Về nhà là khác. Ở trong nhà thờ thì giống Chúa nhưng mà về nhà thì không biết giống ai đó. Rất là lạ, nguy hiểm vô cùng. Hầu vì Chúa là bằng những cái sáng danh Chúa, bằng lời nói và việc làm của chúng ta. Phải thành thật, có nhiều lần chúng ta thất bại và chúng ta đã không sống đúng với lời của Chúa. chúng ta không thu hút được người khác. Quý vị biết là American Got Talent, cái show này không? Tại sao mà nó thu hút người ta, biết không? Ai có coi American Got Talent? Tôi thích cái show này lắm. Mỗi tối thứ ba để coi cái show này, để người ta tỏ ra cái tài năng đó. Bởi vì nó làm việc làm bằng những cái hành động, không phải là những cái lời nói. Những cái người mà đi lên mà chỉ hát, chỉ là nói hề hước đó, thì ít có khi nào mà có thể là trúng độc đắc là 1 triệu được hết. Còn những người mà có những cái show đó, bày tỏ ra hành động, tài năng, khả năng của họ, nhào lộn hay là làm siết hay là bất cứ, đều thành công. Người Mỹ người nói là action louder than words. Cái sự hành động của chúng ta nó còn hơn gấp 100.000 lời nói. Tâm nghe không bằng mắt thấy. Đó là một cái sự thật mà nhiều khi chúng ta rất là đau lòng, bởi vì đời sống của chúng ta không sống đúng và phản ảnh được giống như lời của Chúa mà chúng ta được dạy dỗ, chúng ta được nghe và chúng ta tin. Xin Chúa giúp đỡ cho chính mình tôi cũng như quý ông bà anh chị em. Hầu vì Chúa có nghĩa là góp phần xây dựng một hội thánh vững mạnh. Trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 16, ấy là nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Hãy trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 5 nói rằng và anh em cũng như là đá sống được xây trên nhà thiêng liêng, tức là hội thánh nè, làm chức tế lễ thánh đặng dân của tế lễ thiêng liêng nhờ Chúa Giêsu Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Hội thánh vững mạnh, hội thánh phát triển, hội thánh lớn lên, tất cả chúng ta đều biết chắc một cái điều là khi mọi con dân của Chúa đều hiệp một lòng, chung một ý để chúng ta hầu vì Chúa, đeo đuổi khải tượng. Thưa quý ông bà anh chị em, tới tận giờ phút này tôi thưa với hội thánh, thưa quý ông bà anh chị em, tôi thiết tha kêu gọi mỗi người hãy sử dụng những ân tứ, những talent, những tài năng mà Chúa ban cho mình để có thể làm một công việc gì đó dù nhỏ trong hội thánh của Ngài. Tôi cảm ơn Chúa vô cùng vì tuần lễ vừa qua, nhìn thấy VPS, cả những người góp một bàn tay nhỏ bé của mình để làm công việc. Và đặc biệt quý vị biết không, điều mà tôi đến đây tôi cảm động là nhìn thấy những em thiếu niên ở trong high school thôi, nó lại giúp đỡ cho những em nhi đồng. Một cái thế hệ vừa mới lớn, nó sẽ giúp đỡ cho thế hệ kế tiếp. Đó là điều mà rất là tốt đẹp trong hội thánh. Thanh niên thì giúp cho thiếu niên, và những người lớn giúp đỡ cho thanh niên. Mọi người đều có thể góp phần làm một cái việc gì nhỏ đó để mà gây dựng công việc cho, làm cho công việc thân thể của Chúa được lớn lên và được phát triển. Ôi quý ông bà anh chị em, xin Chúa nhắc nhở cái điều này, khích lệ cho quý ông bà anh chị em hầu vì Chúa. Bây giờ trở lại đây là góp phần gây dựng cho hội thánh, cho thân thể của Chúa được vững vàng, mạnh mẽ. Đó là hầu vì Chúa. Chúng ta nhớ rằng không có gì suy yếu cho bằng là trong hội thánh có những cái sự chia rẽ. Điều đó là chúng ta biết chắc rồi, biết chắc chắn rồi. Tôi rất nghe tình trạng hội thánh bên Pháp. Một chị em qua nơi hội thánh cách đây mà 4-5 năm tôi đến thì hội thánh cũng khá đông. Bây giờ thì chị nói thưa mục sư, cái điều đáng buồn là hội thánh bây giờ chia làm 4 rồi, 4 hội thánh nhỏ hơn. Tôi không biết lý do tại sao, nhưng mà cái thân thể của Chúa nó bị tan vỡ rồi, bị rạn nứt, mất đi cái sức mạnh, không thể nào làm gì được, chắc chắn không thể nào làm gì được, quý vị. Và xin Chúa cho chúng ta cũng không rơi vào cái tình trạng là chúng ta sống ở trong hội thánh mà chúng ta thờ ơ, chúng ta nguội lạnh, chúng ta không quan tâm đến công việc của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta là một phần trong chi thể của hội thánh của Chúa. Hơi thở, sự sống của hội thánh nó được tồn tại hay không là mỗi chi thể này đều có thể hiệp một lòng với nhau để chúng ta góp cái tài năng, cái ân tứ, cái điều mà Chúa ban cho chúng ta để xây dựng hội thánh của Ngài. Và xin Chúa nhắc nhở và ban ơn cho chúng ta. Trong hội thánh của các ông bà anh chị em thấy ngày hôm nay, cái xã hội của nước Mỹ, chúng ta phải cầu nguyện thật nhiều cho đất nước Hoa Kỳ. Chưa bao giờ mà có sự chia rẽ trầm trọng đến như vậy giữa cái đảng phái của Cộng hòa và Dân chủ. Từ ngày ông Tổng thống Trump lên nhậm chức cho đến bây giờ là tất cả toàn thể những người theo đảng Dân chủ là công kích, đả kích qua tất cả mọi thứ, tìm đủ mọi vết để mà mới lên. Đau lòng vô cùng. 10 năm, 20 năm về trước hay 30 năm về trước, khi một cái tổng thống nào đắc cử, cả hai đảng đều nắm tay nhau lại hiệp một để mà ủng hộ vị tổng thống của mình, để xây dựng, đặt đất nước lên là một cái đối tượng quan trọng, chứ không phải là đảng nữa. Đặt đất nước, đặt ích lợi của đất nước, đặt ích lợi và tầm quan trọng của đất nước để mà xây dựng. Bắt tay nhau với một cái tinh thần rất là mã thượng. Mặc dù họ không đồng ý với nhau, nhưng mà vẫn hiệp nhất. Bây giờ không có tình trạng như vậy. Đúng nhau cho đến cuối cùng. Và quý vị biết điều đó chỉ đưa đến đất Mỹ suy yếu và sự thất bại trong tương lai mà thôi. Chúng ta phải cần cầu nguyện nhiều cho Tổng thống Trump, là cái người mà Chúa đã dấy lên để làm cho đất nước này ở trong cái đường lối và sự kính sợ Chúa, đã cần có một cái sự ơn của Chúa, cần cái sự dẫn dắt của Chúa hơn bao giờ hết. Và công việc của Hội Thánh cũng vậy. Xin Chúa cho chúng ta, dù bất đồng ý kiến, khác biệt với nhau, nhưng Chúa vẫn cho chúng ta một tấm lòng vì yêu mến Chúa, yêu mến công việc của Chúa, yêu mến vương quốc của Chúa, mà chúng ta nắm tay nhau mà hầu vì Chúa. Và điều thứ tư cuối cùng là dẫn đưa người chưa biết Chúa đến cùng Chúa, đó là hầu vì Chúa. Hầu vì Chúa đó là bài học buổi chiều hôm nay. Hầu vì Chúa là dâng lòng mình cho Chúa, để Chúa thay đổi, để Chúa tái sanh, để Chúa ban cho chúng ta một cái năng lực, con người bề trong mạnh mẽ để hầu vì Chúa. Hầu vì Chúa đó là chúng ta làm sáng danh Chúa bằng lời nói, việc làm. Hầu vì Chúa là gây dựng cho Hội Thánh Chúa vững mạnh. Và điều thứ tư là dẫn người chưa biết Chúa đến cùng Chúa. Ở trong Roma đoạn 10 có 14 đến 17. Xin chúng ta cùng đọc. Xin mời Hội Thánh chúng ta đọc cái mạng lệnh quan trọng này của lời của Chúa, nhắc nhở cho chúng ta về cái điểm này rất là quan trọng. Xin chúng ta cùng đọc. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Như có chép rằng, những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu. Vì Ê-sai có nói rằng, lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng? Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe khi là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Đức tin đến bởi sự người ta nghe, người ta nghe khi lời của Chúa được rao giảng. Nhưng mà nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Và nếu không có người rao giảng thì nghe làm sao? Và nếu họ không được nghe thì làm sao họ tin? Ở lại cái lập luận của lời của Chúa của ông Phaolô rất là rõ ràng như vậy. Quý ông bà anh chị em, đây là cái điều mạng lệnh, đại mạng lệnh cuối cùng của Chúa cho Hội Thánh của Ngài. Sống còn của Hội Thánh là công tác truyền giảng. Hãy đi khắp thế gian mà giảng tin mừng cho mọi người. Nhưng mà phải bắt đầu cái sự làm chứng đó. Trước khi chúng ta đi khắp thế gian thì cái tin lành đó phải được rao giảng ngay trong gia đình chúng ta, tại Jerusalem, xứ Samari, xứ Juda cho đến cùng trái đất. Xin Chúa cho chúng ta có một cái tâm tình có khái độ này, có một cái tấm lòng khao khát thật sự, giống như cái bài hát mà chúng ta hát lửa cháy lên đó. Nhưng mà không biết là tấm lòng của quý ông bà khi hát bài hát đó, nó có thật sự bùng cháy lên cho những linh hồn bị hư mất chưa được cứu chung quanh chúng ta, nó ngay trong gia đình của chúng ta. Tôi nói điều này, đứa con gái tôi nó dọn nhà, Levi, bé Levi dọn nhà, nó đến mất cái bánh xe sơ cua cho cái xe của nó. Không biết làm sao mà nó lộn xộn, nó mua đồ đạc, nó quăng để xe nó vào trong thùng rác rồi người ta đem đi mất. Bây giờ tôi hứa sẽ kiếm để mua cho nó cái bánh xe sơ cua. Bởi vì không có bánh xe sơ cua, quý vị biết rồi, mà đi đường mà ở nó mà bị bể bánh xe hay là cái gì rất là trouble, nhất là buổi tối nữa. Linh ở giữa đường như vậy thì làm sao có bánh xe sơ cua để có thể thay thế? Không có. Mấy tuần rồi, cả tháng rồi kiếm không ra. Cũng đi chỗ này chỗ nọ kiếm để hỏi thăm mua, không có. Mà mỗi khi nhớ lại thì lại sợ. Không biết là ngày hôm nay nó đi làm nó bị bể bánh xe hay là cái gì khó khăn đó thì làm sao có gì. Phải lập tức lên do research đi kiếm cho con để nó có bánh xe sơ cua. Tôi nói rằng quý vị, thưa, chỉ là cái bánh xe sơ cua thôi, mà nó cũng có một cái tầm quan trọng trong cuộc đời của nó, có sinh hoạt của nó, trong việc làm của nó. Thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta nghĩ đến những người thân yêu trong gia đình của chúng ta chưa được cứu đó, chưa được ở trong, có một cái chỗ ở trong thiên đàng chắc chắn, thì chúng ta có bao giờ quan tâm, lo lắng để cầu nguyện, ồ, giờ này mà con mình, cháu mình, vợ mình, chồng mình chưa tin Chúa, họ có thể hư mất bất cứ lúc nào, họ có thể chết bất cứ lúc nào, và linh hồn họ đi vào chốn khổ hình đời đời đó. Ai quan tâm, ai cầu thai, ai lo lắng cho họ? Có bao giờ chúng ta suy nghĩ đến những người thân yêu trong gia đình chúng ta, về cái giá trị của linh hồn, về cái cõi đời đời họ bước vào đó, để chúng ta có thể quan tâm mà cầu thai cho họ, quý vị. Thật sự thưa hội thánh, thưa quý ông bà, chỉ làm chứng cho một người khác không phải là dễ hay khó, quý vị? Không phải là dễ, khó vô cùng. Ma quỷ tìm đủ mọi cách để hội thánh của Chúa không thể nào mà có thể truyền giảng mà có thể làm chứng. Mỗi lần mà có cơ hội làm chứng là nó tìm cách nó ngăn trở. Có một chị em tôi nghe, mới vừa chuẩn bị mời đi ăn trưa, mời đi uống cà phê, chuẩn bị nói về Chúa, thì điện thoại reo lên. Hỏi cái gì? Nhớ nha, mày đừng có làm chứng cho nó là con trai một trong gia đình đó, nó không có cúng kiến đó, mày nói về Chúa cho nó là không có được đó. Chặn liền, phan liền, lập tức không có cho để nói về Chúa. Biết rằng cái buổi đi đó là thật sự nói, không hay dễ. Ở trong cái chương trình VBS vừa rồi với mấy đứa nhỏ, con người ngoại dẫn đến, mừng lắm. Ô, tôi đến gặp hai cái người thân hữu đó ngồi đó, họ nói thôi để họ ngồi chờ đây 2 tiếng đồng hồ. Tôi gặp chị Thủy, tôi nói chị Thủy chuẩn bị làm chứng, chị nói thôi mục sư làm chứng đi. Tôi nói ồ thôi được, trả ra nói chị nói công việc của tôi làm rồi, tôi vô tôi gửi giấy tờ đó. Đi ra đi vô ngồi 2 tiếng đồng hồ họ ngồi đây mà bây giờ mình không làm chứng. Con nói làm sao? Đi kiếm một người thân hữu ở ngoài nó không có dễ dàng gì ha. Mà bây giờ thân hữu đưa tới nhà thờ rồi, Chúa đưa tới nhà thờ mà không nói nữa, có tội nghe con. Thế là phải chuẩn bị đi ra để đấu à, bắt đầu nói chuyện. Vừa mới ra xong đã chuẩn bị đưa sách cho ở trước đó rồi, nó thôi để cho họ đọc trước đi, từ từ rồi mình sẽ làm chứng. Nhưng mà đến đó ra thì họ bắt đầu họ đi ra, nói là họ phải có công chuyện họ đi ra khi mà muốn làm chứng. Thành thử thưa quý ông bà anh chị em, cái công việc mà đưa dắt một người đến với Chúa nó khó khăn vô cùng. Đó là công việc của toàn thể hội thánh, của mỗi chúng ta. Chúng ta phải cầu nguyện cho những con người chưa được cứu đó. Chúng ta phải giới thiệu, phải đem họ đến trước ngôi thiên ân của Chúa trước bằng cái sự cầu nguyện dọn lòng mình cho họ. Rồi đến khi chúng ta làm sao nỗ lực để có thể đưa dắt họ đến với Chúa. Ôi thưa quý ông bà anh chị em, đây không phải là công tác nó dễ dàng, nhưng mà đó là đại mạng lệnh mà Chúa nhắc nhở kêu gọi tất cả quý ông bà anh chị em. Dùng cái từ gì cho nó chính xác là cái chương trình mà nỗ lực để mà truyền giáo ngày hôm nay ở xứ Mỹ này nó dễ dàng nhất thông qua các em thiếu niên nhi đồng, thì các em thiếu nhi rất là dễ. Rồi qua cái chương trình Thánh Kinh mùa hè, tôi thấy rằng nếu mà chúng ta làm được nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn để mà quảng bá đó, thì có nhiều người sẽ đưa con em mình. Không ai mà không muốn con em mình có một môi trường lành mạnh để nó lớn lên và nó được sinh hoạt ở trong những môi trường lành mạnh. Và khi các em là một cái tấm lòng đơn sơ, nó dễ tin Chúa đó, nó tin Chúa rồi thì cha mẹ nó sẽ có cơ hội đến với Chúa khi cuộc đời nó được thay đổi. Và xin Chúa cho quý ông bà anh chị em chúng ta cầu nguyện nhiều cho vấn đề này, để chúng ta có thể hầu vì Chúa ở trong công tác dắt đưa nhiều người đến với Chúa. Cảm ơn Chúa, tuần trước chúng ta có 2 thân hữu tin Chúa, quý vị thấy điều đó để được khích lệ phải không? Lâu rồi chúng ta chưa thấy được có những con người để mở lòng tiếp nhận Chúa. 2 anh em này là từ Việt Nam qua, do sự làm chứng của anh Thắng, chị Lan đã nhiều năm tháng rồi. Và khi họ qua đây họ đã chuẩn bị, chúng tôi ban cầu nguyện đã cầu nguyện cho họ. Và khi họ đến đây được làm chứng và cuối cùng qua lời của Chúa thì họ quyết định tin Chúa. Cho nên chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho những anh em này được giữ vững cái đức tin của mình cho đến cuối cùng. Cho nên xin Chúa ban phước cho lời của Chúa buổi chiều hôm nay quý vị. Suy nghĩ về cái sự hầu vì Chúa, không phải chỉ đóng khung trong nhà thờ này, nhưng mà trọn cả đời sống của chúng ta. Cả thế gian này là đền thờ của Chúa, và đời sống của chúng ta là phải chỗ thu hút được nhiều người khác đến với Chúa qua lời nói, qua việc làm mà Chúa muốn chúng ta được bày tỏ cho mọi người biết đến danh của Ngài. Xin chúng ta đứng lên để cầu nguyện quý vị. Mỗi người đến với Chúa và mỗi người chúng ta cầu nguyện cho bài học này.